Chương 308, kết thúc trận chiến hóa lôi pháp chiến bị nứt vết. Lạc Trần đang lơ lửng trên không bỗng rung lên, sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, miệng phun ra máu tươi. Không chỉ vậy, hai tai, hai mắt và hai lỗ mũi của hắn cũng chảy máu không ngừng. Tô Ngộ không nhìn thấy tất cả những điều này. Với hỏa nhãn kim tinh, hắn đã đạt đến cảnh giới càn khôn, có thể nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu. Hắn có thể chống đỡ pháp kiếm của Lạc Trần cũng nhờ vào năng lực hỏa nhãn kim tinh. Hắn thấy rõ thảm trạng của Lạc Trần, nhưng lại không để ý, khuôn mặt hắn tỏ ra khí tức mà lãnh khốc. Hắn nói, Lạc Trần, khi nào ngươi đánh bại được ta, khi đó ngươi mới có quyền lấy lại những thứ ngươi cho là của mình. Thực lực yếu kém, nói gì cũng vô ích. Nói xong, hắn nâng cánh tay phải lên từ từ. Cùng lúc đó, hai đạo quang mang một đen một trắng lại xuất hiện trong cơ thể hắn, xoay quanh cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn dần dần to ra, nhưng chỉ là do 3000 hoang thổ trong bi đất mương tụ. Cánh tay này giống y hệt cánh tay thật. Khi cánh tay trái dài khoảng 5 thước rộng gần 1 thước, hai đạo quang mang kia dìm lại và hội tụ ở nắm tay to như cối xay cuối cùng. Trên bàn tay xuất hiện một đồ án âm dương ngư. Đồ án này vừa hình thành, Tô Ngộ Không liền hét to và oanh kích pháp kiếm đã nứt vết. Pháp kiếm không chịu được một kích này, liền bị lực lượng khổng lồ của Tô Ngộ Không đập thành mảnh vụn năng lượng đầy trời. Pháp kiếm tan vỡ trong nháy mắt. Lạc Trần cũng không chịu nổi lực phản phệ khủng khiếp, ý chí cuối cùng của hắn bị phản phệ lực bao phủ. Hắn lại phun ra máu tươi rồi ngã xuống đất. Tô Ngộ Không không liếc Lạc Trần một cái, chỉ nhìn vào mảnh vụn pháp kiếm đầy trời với vẻ hớn hở. Hắn liếm môi rồi lấy ra kim cô bổng trong tay, tay phải biến thành móng vuốt và hít vào mảnh vụn pháp kiếm. Tất cả các mảnh vụn đều bị cuốn về phía Tô Ngộ Không. Trên kim cô bổng xuất hiện một cái đại môn không gian cao 3-4 thước, rộng hơn 2 thước. Tất cả các mảnh vụn pháp kiếm đều theo không gian đại môn tiến vào thế giới trong khí của kim cô bổng. Sau khi tiến vào, chúng rơi xuống trong lôi trì. Khi tất cả các mảnh vụn pháp kiếm đều bị hấp thu, Tôn Ngộ Không mới gật đầu hài lòng, người bướng. Lúc trước Tôn Ngộ Không ném linh hồn Lạc Lôi đạo nhân vào trong lôi trì, rồi dựa vào kim cô bổng phát hiện ra dị biến do lôi trì sinh ra. Loại dị biến này khiến Tôn Ngộ Không nảy sinh ý niệm lớn mật trong đầu, và hắn đã thực hiện ý niệm đó. Lạc Lôi đạo nhân là một cường giả cấp giới chủ nổi tiếng lâu năm, danh tiếng của hắn hoàn toàn dựa trên thực lực cường đại của chính mình. Điểm mạnh của Lạc Lôi đạo nhân chính là thần lôi biến dị độc đáo của hắn, có thể phân giải vật chất thành linh khí bản nguyên. Tôn Ngộ Không sau khi dung nhập linh hồn và lôi trì với Lạc Lôi đạo nhân cũng sở hữu năng lực phân giải này. Ý tưởng của Tôn Ngộ Không là dùng lượng lớn lực ẩn chứa ném vào trong lôi trì, để cho thần lôi biến dị kia phân giải thành linh khí thuần túy nhất. Thế giới trong khí của kim cô bổng dù rộng lớn nhưng có hạn, nếu tích lũy như vậy, nồng độ linh khí trong đó sẽ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng được. Và quan trọng hơn là, thế giới này có thể tiến hóa. Có một câu nói rằng, sức chiến đấu của một nền văn minh phụ thuộc vào năng lượng mà nền văn minh này sử dụng. Tương tự như vậy, đẳng cấp và quy mô của một phương thế giới phụ thuộc vào nồng độ và chất lượng linh khí của phương thế giới này. Hoàn thành tất cả, Tôn Ngộ Không mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ. Có vẻ như vận khí của hắn cũng không tồi. Nhưng khi Tôn Ngộ Không muốn thu hồi kim cô bổng để đến gần bọn Tây Chiếu, thân thể hắn bỗng cứng lại, rồi truyền đến cơn đau kinh khủng từ từng tế bào trong cơ thể, ngay cả linh hồn cũng như muốn nứt ra. Chỉ trong chốc lát, máu tươi đã ướt đẫm trên người Tôn Ngộ Không. Nhưng vào lúc này, một tia quang mang màu xanh biếc tràn ngập sinh mệnh khí bỗng dâng lên từ trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Khi quang mang màu xanh biếc bao phủ Tôn Ngộ Không lại, và cơn đau kinh hoàng cũng từ từ tan biến. Khi cơn đau biến mất, tia quang mang màu xanh biếc cũng trở lại trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Dù đã không còn đau đớn, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn quỳ xuống đất, thở hổn hển. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy cái chết sắp đến gần. Nếu không có tia quang mang màu xanh biếc kia xuất hiện kịp thời, Tôn Ngộ Không e rằng sẽ tan xác và tan hồn. Loại cảm giác này rất khủng khiếp, và Tôn Ngộ Không đã từng trải qua khi bị Hàng Nha một đòn giết chết. Nhưng lúc này, Tê Chiếu Diễm Thần và Ngũ Chiến Tướng cũng đã chạy đến. Diễm Thần nhanh nhất vừa thấy Tôn Ngộ Không ngã xuống đã tiếp nhận thân thể hắn. Khi tất cả mọi người ở Hoàng Tuyền thế giới đều tụ tập bên cạnh Tôn Ngộ Không, những người của Sáng Thế Thần Quốc cũng đã vây quanh Lạc Trần. Trong số những người ở đây của Sáng Thế Thần Quốc, Lạc Trần có thân phận cao nhất, không chỉ vì hắn là đệ tử của Tiêu Hòa Giới Chủ, mà còn vì hắn là phó đội trưởng thân vệ quân của Tiêu Hòa Giới Chủ. Dù chỉ là đội phó, nhưng hắn là thân vệ của giới chủ. Cả Sáng Thế thế giới đều phải nghe theo mệnh lệnh của giới chủ. Đội trưởng thân vệ quân lại là một cường giả cấp giới chủ. khiến cho Lạc Trần rất kiêu ngạo. Lạc Trần bị đánh đến chảy máu khắp người, thương tích nặng nề, nằm bất tỉnh trên đất. Nếu không phải Giác Loạn kịp thời đỡ lấy, có lẽ hắn sẽ càng thêm nguy kịch. Những người của Sáng Thế Thần Quốc thấy vậy đều bực tức không thể chịu được. Họ không hiểu tại sao những người của Hoàn Tuyền thế giới lại tàn nhẫn như vậy. Dù trước đó họ đã cùng nhau chiến đấu, nhưng giữa hai bên vẫn còn khoảng cách. Nhưng Giác Loạn sau khi kiểm tra thương thế của Lạc Trần lại ra hiệu cho họ dừng lại. Hắn biết rằng nếu họ gây sự với Hoàn Tuyền thế giới sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nhưng những người khác không chịu nghe lời, liền muốn xông lên trả thù cho Lạc Trần. Giác Loạn nhìn thấy điều này, liền lạnh giọng nói, đứng lại hết cho ta, ai dám làm phiền Hoàn Tuyền thế giới, ta sẽ không tha. Giác Loạn vừa nói xong, có một người lớn tiếng phản đối, Lạc Trần đại ca bị đánh như thế này, chúng ta làm sao có thể nhịn được, nếu không trừng phạt bọn họ một phen, chúng ta còn. Người này chưa nói xong, Giác Loạn liền quay mặt nhìn hắn, đôi mắt sắc bén của Giác Loạn lóe lên ánh sáng khát máu. Ngươi có muốn nghi ngờ quyết định của ta không, hay ngươi đã quên nỗi kinh hoàng của ta? Giác Loạn nói với giọng không cao không thấp, nhưng khiến cho tất cả mọi người của Sáng Thế Thần Quốc đều run rẩy. Họ như thế nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Người phản đối Giác Loạn kia liền lui ba bước lớn, rồi ngồi sụp xuống đất, há miệng muốn nói gì, nhưng không thể nào nói ra. Giác Loạn giao Lạc Trần cho Mộng Lan chăm sóc. Mộng Lan là một pháp sư quang minh hệ, có khả năng chữa trị và khôi phục rất tốt. Trong chiến đấu trước đó, hắn đã dùng ánh sáng để chữa trị cho những người khác. Giác Loạn gật đầu với Mộng Lan, rồi đứng dậy, đi về phía những người của Hoàn Tuyền thế giới. Lần này không ai của Sáng Thế Thần Quốc dám theo sau hay nói gì cả. Tây Chiếu đã nhìn thấy Giác Loạn đi tới, liền ra hiệu cho mọi người mở ra một lối để Giác Loạn vào. Chỉ trong chốc lát, Giác Loạn đã đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Hắn trước tiên liếc mắt hỏi thăm Tây Chiếu. Tây Chiếu gật đầu. Giác Loạn thở phào nhẹ nhõm, rồi vẫy tay. Một tia sáng màu lam nhạt bao quanh Tôn Ngộ Không và hắn. Những người của Hoàn Tuyền thế giới thấy vậy đều muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bị Lãng Tâm Chiếm Hào và Minh Vạn Kiếp cản lại. Họ nói rằng không cần lo lắng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong tia sáng màu lam nhạt, Giác Loạn nói với Tôn Ngộ Không, Đệ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta xin cảm ơn người đã giúp Lạc Trần. Hơn tình này, ta sẽ ghi nhớ. Tôn Ngộ Không vừa nghe, vất vả phất tay, nói khó khăn, Trấn Giới Thiên Bia có vấn đề, nếu giao cho hắn, sẽ không chỉ hại hắn, mà còn có thể hại cả Sáng Thế Thần Quốc. Nhìn ta xuống tay, có lẽ hơi nặng một chút. Giác Loạn nói, không sao, để cho hắn bị thương một lần sẽ có lợi cho hắn, kiêu hận trong lòng hắn đã không thể hóa giải được. Nhưng như vậy, chúng ta sau này hợp tác, có lẽ. Lúc này Tây Chiếu tiếp lời, không sao, sự việc đã đến nước này, dù ép buộc hợp tác cũng không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ làm cho. Lúc này đây là Tây Chiếu tiếp nói, không sao, sự tình đến nước này, cho dù là miễn cưỡng hợp tác chỉ sợ cũng không có tác dụng gì quá lớn, ngược lại có thể sẽ dẫn đến nhân mã hai bên xung đột. Bất quá Hoàn Tuyền thế giới cùng Sáng Thế Thần Quốc vẫn là minh hữu kiên định nhất. Bản đồ này ngươi cầm, kế tiếp phải xem năng lực của chúng ta. Đúng rồi, Chí Tôn lệnh vừa mới lấy được trên người Bạch Diệt, cho các ngươi đi, phế đi một sức chiến đấu cường đại của các ngươi, xem như bồi thường. Nói xong, một bản đồ hoàn chỉnh cùng một khối Chí Tôn lệnh khắc Lôi Điện Đồ Đằng vẫn bị Tây Chiếu ném vào trong tay Giác Loạn. Giác Loạn còn muốn nói cái gì, Tây Chiếu lại lắc đầu,